Tác phẩm: Darwin và các nhà khoa học khác. Tác giả: Dr. Mike Goldsmith. Người dịch: Vũ Minh Tú. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc: Xuân Hùng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Như bạn đã biết, có vô số thành tựu khoa học ngày nay như xe ô tô, vũ khí hủy diệt hạng nặng, kem đánh răng, vân vân. Thế giới này được biến đổi nhiều nhờ có khoa học. Và dĩ nhiên là mọi người đều biết về Darwin và những nhà khoa học nổi tiếng khác cùng những khám phá và thí nghiệm ly kỳ của họ. Darwin đã chứng minh rằng chúng ta có nguồn gốc từ loài khỉ. Einstein cho thấy mọi vật đều có quan hệ với nhau. Newton giải thích trọng lực là gì? Curie khám phá tia phóng xạ. Vâng, đúng thế, nhưng thực sự họ không chỉ làm những việc như thế. Việc mà họ làm còn ly kỳ hơn nhiều nhiều lần. Newton thích dùng dao nhọn chĩa vào mắt. Einstein khám phá ra việc du lịch ngược thời gian. Darwin thích cởi rùa để đi lại. Curie làm cho phòng thí nghiệm của bà phát sáng trong bóng tối. Một điều khác về các nhà khoa học nổi danh vang dội là hầu hết họ không tự coi mình là nhà khoa học. Danh từ này chỉ được tạo ra vào năm 1833. Điều mà chúng ta nghĩ về khoa học, những phòng thí nghiệm đầy những nhà bác học, những môn toán học làm cho đầu óc chúng ta muốn nổ tung, những cỗ máy khổng lồ chạy rầm rầm, chỉ bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ 19. Trước đó khoa học chỉ được theo đuổi bởi một vài người có đầu óc khám phá và rảnh. Hầu hết các nhà khoa học nổi danh vang dội trong sách này đều như thế. Thậm chí mặc dù họ nghiên cứu nghiêm túc và biết rằng một ngày nào đó khoa học sẽ mang lại chìa khóa đi vào vũ trụ cho loài người. Phần này được trình bày trong sách Bí mật của khoa học, thì hầu hết bạn bè cho rằng họ là những con người khá kỳ quặc. Mặc dù danh xưng nhà khoa học chỉ mới được sử dụng gần đây, khoa học ngày nay thực sự chỉ là việc sắp xếp lại một cách hệ thống điều mà con người đã cố gắng làm vài ngàn năm trước. Giải thích vũ trụ, cách nó vận hành và nơi nó khởi đầu. Nhiều nền văn minh giải thích tất cả mọi việc qua câu nói, đó là ý trời. Và còn nhấn mạnh thêm, đừng tò mò thắc mắc nếu không muốn bị thiêu sống. Nhưng không phải nền văn minh nào cũng như vậy. Aristotle và các sinh vật mặt trăng. Người Hy Lạp cổ đại là một trong những người đầu tiên tiếp cận với khoa học. Nước Hy Lạp thời đó khuyến khích việc suy nghĩ và đưa ra các câu hỏi, với điều kiện phải là đàn ông và không phải là nô lệ. May thiệt, điều đó cho phép họ nghiên cứu về tất cả sự vật. Thế là họ nghiên cứu. Không phải ai cũng gọi các triết gia Hy Lạp cổ đại là nhà khoa học. Vì mặc dù cố gắng giải thích cách thế giới hoạt động, họ có xu hướng chỉ đưa ra các lý thuyết trên cơ sở suy nghĩ thật kỹ. Sau đó, thức đến khuya để uống rượu và tranh cãi với nhau về lý thuyết đó. Điều họ không làm là cố gắng thử nghiệm ý tưởng của mình qua các thí nghiệm hoặc dùng công cụ đo lường hoặc tiến hành quan sát kỹ lưỡng. Do đó, không có cách nào để chứng thực hoặc bác bỏ một lý thuyết. Vì thế, không có gì đáng ngạc nhiên là nhiều lý thuyết được đưa ra khá kỳ quặc. Mọi vật được làm từ nước. Là không khí, không khí. Là lửa mới đúng. Anaximenes, Heraclitus. Là các mảnh nhỏ và chân không, đó là tất cả. Không, là các con số. Phải là nước và không khí, và lửa và đất. Ông im đi, Pythagoras. Tôi đã bảo ông là mọi thứ được làm từ những mảnh nhỏ của mọi thứ khác mà. Sai rồi, mọi vật đều được làm từ không trung. Tất cả đều là ý tưởng, những ý tưởng vĩ đại. Plato, người sinh ra sau một chút so với thời kỳ các nhà tư duy Hy Lạp cổ đại đầu tiên, xây dựng một trường học đặc biệt được đặt tên là học viện. Vào khoảng năm 387 trước công nguyên, học viện là tiền thân của các trường đại học ngày nay, nơi các triết gia được tập hợp lại để lắng nghe các tư tưởng hay, rồi dùng bữa trưa và thảo luận cùng nhau. 20 năm sau đó, một học sinh mới gia nhập, Chàng thanh niên Ariston. Ariston thực sự đã khởi đầu cho khoa học. Đáng buồn là cách làm của ông đã bị ngừng lại đến hơn 1.000 năm sau. Thông báo: xin độc giả thông cảm vì thiếu chi tiết tiểu sử trong chương này. Lý do là không có nhiều thông tin về tiểu sử của ông. Ariston sống cách đây quá lâu nên hầu hết dữ liệu về đời tư của ông đã bị quên lãng. Tất cả những gì mà chúng ta có thể biết về ông là: 1. Ông có mái tóc rất hợp thời trang. 2. Ông có một bộ sưu tập nhẫn bóng loáng. 3. Ông rất rất thông minh. Và không ai hoàn toàn chắc chắn về mục số 1 và số 2, nhưng chắc chắn là ông rất thông minh, đến nỗi Platon là một thiên tài nổi tiếng thời đó gọi Ariston là trí tuệ. Ariston được sinh ra ở một thị trấn nhỏ xinh tên là Stagira ở miền Bắc Hy Lạp vào năm 384 trước công nguyên. Ngay sau đó, bố ông được nhận một công việc đặc biệt, đó là làm bác sĩ cho vua Amintas của nước Macedonia. Và hầu hết tuổi thơ của Ariston diễn ra ở cung đình, nơi ông kết bạn với con trai của Amintas là Philip. Bố mẹ Ariston chết khi ông vẫn còn nhỏ, và khi ông lên 17 tuổi, người bảo hộ của ông nghĩ rằng đã đến lúc Ariston phải nhận được sự giáo dục phù hợp. Tại sao bầu trời màu xanh? Có bao nhiêu ngôi sao trên trời? Tại sao lửa lại nóng? Mọi vật từ đâu sinh ra? Ôi trời, à nghĩ ra rồi. Ariston đăng ký học ở học viện của Platon, và đó là nơi ông ở suốt 20 năm tiếp theo. Đầu tiên là một học sinh, sau đó là một thầy giáo. Hãy dạy chính bạn cách suy nghĩ. Ariston và Platon, mặc dù rất thân thiết, lại không đồng ý với nhau về mọi việc. Đặc biệt là họ không đồng ý về cách thực hiện công việc của nhau. Platon cho rằng việc quan sát sự vật không xứng với một nhà triết gia giỏi. Và một ngày không, ở trong phòng tối suy nghĩ về một tư tưởng cũ là một ngày lãng phí. Ngược lại, Ariston nghĩ rằng cách phân loại vũ trụ là nhìn vào sự vật rồi mới suy nghĩ về nó. Nói cách khác, ông cho rằng cách hiểu về thế giới là thông qua khoa học, chứ không phải triết học. Mặc dù ông không nêu rõ như thế, và thật ra cũng chưa ai làm thế, cho đến hàng ngàn năm sau. Bí mật của khoa học. Sự khẳng định của Ariston về việc con người nên quan sát kỹ lưỡng trước khi cố giải thích thế giới là nguyên tắc cơ bản nhất của khoa học. Vì ông là một trong những triết gia theo kiểu khoa học đầu tiên, có rất nhiều việc để Ariston làm. Ông phát minh ra vật lý học và sinh học, mặc dù thời đó người ta vẫn gọi là triết học, logic học, và nghiên cứu cả vũ trụ học, chính trị học, khoáng chất học và hóa học. Ariston cũng dành thời gian để viết về thể thao, và ông cũng viết khá nhiều về thẩm mỹ học. Một thế giới đơn giản hơn. Tôi chắc rằng bạn đã để ý thấy các ngôi sao lấp lánh và đáng yêu như thế nào. Ở thời cổ đại, trước khi có ánh sáng đèn đường và ô nhiễm đô thị, con người có thời giờ rảnh rỗi, bị thu hút bởi bầu trời đêm và thắc mắc về lý do bầu trời khác hẳn với đất liền hoặc biển cả. Các ngôi sao là gì? Tại sao chúng lại chuyển động? Và tại sao các chòm sao trông chẳng giống chút nào với tên gọi mà người ta đặt cho chúng? Ariston cũng là một trong những người đó, và ông có một lý thuyết đơn giản về chất liệu tạo thành các vì sao. Và các sự vật khác cũng tương tự. Quyết định xem chất liệu gì tạo nên mọi vật là một hướng nghiên cứu thông dụng với các triết gia thời đó. Theo tìm hiểu của Ariston, 5 loại vật chất khác nhau hay dạng chất liệu khác nhau tạo nên vũ trụ là đất, không khí, lửa, nước và khoảng không. Bí mật của khoa học. Lý thuyết của Ariston về việc vật thể được tạo thành từ vật chất có ý nghĩa hiển nhiên ở thời nay. Nhưng ở thời đó nhiều người cho rằng sự vật được làm từ suy nghĩ hoặc từ các vị thần. Lý thuyết vật chất của Ariston khuyến khích con người khám phá sự vật một cách khoa học. Ariston cho rằng nghề mà chúng ta gọi là nhà khoa học có nhiệm vụ khám phá ra bản chất của sự vật. Ý ông khi nói về bản chất là điều chúng ta muốn diễn tả khi nói bản chất của một con sâu bướm là hóa thành bướm, hay bản chất của cây tầm ma là gây ngứa. Ariston cố giải thích vũ trụ dưới dạng các sinh vật sống, Tất cả đều cố gắng tồn tại theo bản chất của mình. Các sự vật không sống cũng có bản chất, tuy tẻ nhạt hơn, nhưng bản chất là như nhau. Ví dụ, bản chất của đất bao gồm đá, kim loại và các chất rắn khác, là nặng và nằm trong lòng mặt đất. Vì vậy, khi bạn cho một nắm đất làm điều chúng muốn bằng cách thả rơi chúng, chúng sẽ rơi xuống một cách tự nhiên, theo đường thẳng. Aristotle không có khái niệm về trọng lực, chỉ là ý tưởng rằng sự vật muốn trở về vị trí bản chất của chúng. Ngày nay, các nguyên tắc khoa học đã phát triển nên khái niệm này không còn giá trị. Nhưng vào thời xưa, đó là một khám phá có ý nghĩa. Theo Aristotle, bản chất của nước kém nặng hơn một chút và nằm trên bề mặt của trái đất. Bản chất của không khí nhẹ hơn đất hay nước, và do đó vị trí của nó là nằm trên mặt biển và đất. Bản chất của lửa còn nhẹ hơn không khí, do đó các đám cháy bốc lên cao và nằm trên lớp không khí là một lớp lửa, với mặt trăng nằm bên cạnh đó. Aristotle cho rằng đất, không khí, lửa và nước tất cả đều có các tính chất tự nhiên, như đất thì khô và lạnh, nước thì ướt và lạnh, không khí thì ướt và nóng, và lửa thì khô và nóng. Nếu chỉ có một mình, thế giới sẽ là một nơi tẻ nhạt, một khối cầu đất được bao phủ toàn bộ bởi một đại dương với bầu khí quyển bao quanh và một lớp vỏ nóng bao quanh bầu khí quyển. Nhưng Aristotle cho rằng mặt trời đã pha trộn mọi thứ với nhau một cách thú vị. Ông cũng nghĩ rằng có một đấng tạo hóa thần thánh, người đã thiết kế mọi vật để tạo nên sự hợp lý, phù hợp, có trật tự và hòa hợp, nhưng rồi sau đó đã bỏ đi làm việc khác để mặc cho vũ trụ tự vận hành như là một chiếc đồng hồ mà ông ấy đã tạo ra và lên dây sẵn. Và còn một điều quan trọng nhất, đó là Aristotle nghĩ rằng loài người có thể tìm hiểu được vũ trụ. Bí mật của khoa học. Hầu hết những nền văn minh đầu tiên cho rằng vũ trụ là một nơi phức tạp, xa xôi, được cai trị bởi những vị thần khó tính và hoặc thất thường và không thể nào đoán trước được. Niềm tin lạc quan của người Hy Lạp cổ đại rằng vũ trụ được vận hành bởi những quy luật mà con người có thể hiểu được là một niềm tin nền tảng cho tất cả các nhà khoa học. Mọi người thường đánh giá cao Aristotle và ông nghĩ rằng họ đã hoàn toàn đúng. Câu nói "tôi không biết" không phải là một trong những câu mà bạn từng nghe ông nói, và không chỉ vì ông không nói tiếng Việt. Đi kèm với trí thông minh khác thường của ông là một vài nguyên tắc đơn giản đến nỗi không cần kiểm tra kỹ để biết đúng hay sai. Nhờ đó, ông đã giải thích được mọi vật. Nguyên tố thứ 5. Lý thuyết của Aristotle giải thích nhiều việc rất hợp lý. Tài liệu khoa học bí mật của Aristotle. Kim loại tan chảy khi bị nung nóng bởi vì chúng được làm từ đất và nước, và việc nung nóng làm cho nước tự lộ ra bên ngoài. Bạn không cần giúp một quả táo rơi xuống bởi vì tự nó muốn tiếp xúc với mặt đất, nhưng bạn phải đẩy một chiếc xe bò thì nó mới di chuyển vì nó hài lòng với vị trí hiện tại. Nước dập tắt lửa bởi vì chúng có bản chất trái ngược nhau. Nhưng Aristotle không dừng lại ở đó. Ông đã tin rằng mặt trời, các ngôi sao và các hành tinh khác rất khác so với trái đất. Theo sự hiểu biết của ông, không có gì thay đổi trên trời ngoại trừ các chuyển động lặp đi lặp lại, chậm rãi và đều đặn. Mặt trời đi ngang qua bầu trời mỗi ngày, cũng như các ngôi sao và các hành tinh cũng di chuyển tương tự, nhưng theo một cách phức tạp hơn. Do đó, Aristotle quả quyết rằng các ngôi sao, mặt trời, các hành tinh và mặt trăng được tạo ra bởi một loại nguyên tố thứ năm gọi là không trung. Nó không nóng hay lạnh, khô hay ướt, và không như những vật thể bên dưới mặt trăng di chuyển theo đường thẳng. Những vật thể làm từ không trung, như các hành tinh, di chuyển tự nhiên theo các vòng tròn. Tất cả chúng được cho rằng sẽ tồn tại mãi mãi. Sao Chổi là vật tạm thời, vì vậy chúng không phải được làm từ không trung. Aristotle cho rằng điều đó có nghĩa là sao Chổi không thể xuất hiện trước mặt trăng mà phải trong bầu khí quyển. Và như thế, tất cả về vũ trụ được giải thích khá đầy đủ. Ở thời đó, các lý thuyết đó rất có ý nghĩa. Vấn đề là Aristotle không làm những điều mà các nhà khoa học thời nay làm, nghĩa là thực hiện việc đo lường, thí nghiệm và tính toán. Khoa học lúc đó chưa được phát minh đầy đủ. Thay vào đó, ông chỉ đưa ra được những nhận định có ý nghĩa về sự vật. Và điều này cũng dẫn đến một số sai lầm kinh khủng. Tài liệu khoa học bí mật của Aristotle. 1. Nếu mọi vật đều có một vị trí tự nhiên, thì trái đất không thể chuyển động. Nó phải đứng yên ở vị trí tự nhiên của nó, là trung tâm của vũ trụ. 2. Nếu không có lực tác động vào một vật, thì nó sẽ không di chuyển, trừ khi để tìm đến vị trí tự nhiên của mình. Và khi đó, thì nó sẽ dừng lại. 3. Bản chất của sự vật trên mặt đất là di chuyển theo đường thẳng. Do đó, khi bạn ném một hòn đá, nó sẽ di chuyển theo đường thẳng cho đến khi lực tác động đã được sử dụng hết, thì nó sẽ rơi theo đường thẳng xuống mặt đất. 4. Vật thể nặng phải rơi nhanh hơn vật thể nhẹ. Tất cả những điều này hiện nay đã được chứng minh là sai. Thật ra là các vật thể rơi xuống trung tâm của trái đất không phải vì đó là vị trí tự nhiên của chúng, mà vì chúng bị hút bởi trọng lực. Vì vậy, việc trái đất di chuyển cũng không có gì là không đúng. 2. Trên mặt đất, sức cản của gió và lực ma sát làm cho bạn phải tạo lực đẩy lên các vật thể, nếu không, chúng sẽ dừng lại, ví dụ như xe bò. Nhưng nếu bạn ném một vật thể hay đẩy nó trên mặt băng, thì nó sẽ tiếp tục di chuyển một lúc lâu, ngay cả khi bạn không còn đẩy nó. 3. Các vật thể bị ném di chuyển theo đường cong, không phải theo đường thẳng. 4. Điều này được giải thích ở chương về Galileo. Và 2 trong số 10 ý tưởng của Aristotle về vật lý cũng thế. Hên xui. Một ngày kia, sau khi Aristotle đã ở học viện 20 năm, Platon cảm thấy không khỏe và rồi ông qua đời. Vì Aristotle là người rất thông minh, có nhiều tiền của gia đình để lại và chỉ mới 37 tuổi. Ông mong chờ được trở thành người đứng đầu của học viện. Nhưng thực tế, một người cháu trai của Platon đã được nhận chức vụ này, còn Aristotle bỏ đi trong giận dữ. Ông đi đến nhà Hermias, người cai trị xứ Athanos. Hermias là một học trò cũ của học viện và khá thân với Aristotle. Sau đó không lâu, Aristotle cưới Pythias, cháu gái của Hermias. Người ta kể lại rằng Aristotle đã dùng tuần trăng mật để thu thập các sinh vật biển thú vị. Sau đó Aristotle chuyển sang phát minh ra môn động vật học, vốn là việc mà chẳng ai thích làm, vì ở thời đó các công việc liên quan đến động vật được xem là hôi thối và dành cho từng lớp hạ cấp. Nhưng Aristotle cho rằng nên nghiên cứu tất cả động vật và không có gì xấu hổ, vì trong chúng có nhiều điều gì đó tự nhiên và đẹp đẽ. Do đó Aristotle bắt đầu tìm hiểu trong khu vực nơi mình sinh sống, tìm tòi nơi những bờ đá. Ông luôn yêu thích khu vực bờ biển để quan sát và mổ xẻ các động vật ông khám phá ở nơi đó. Ông không thật sự thích việc mổ xẻ chúng, nhưng ông buộc phải làm để khám phá. Aristotle không phải là người quan sát giỏi nhất trên thế giới, và đôi khi chỉ cần tin vào điều người khác tuyên bố mà không tự tìm hiểu lại. Điều đó không thật sự khoa học. Tôi cũng biết vậy, nhưng tôi nghĩ rằng đó là do ông quá bận rộn. Ví dụ như ông nghĩ rằng phụ nữ có ít răng hơn là đàn ông. Ông đánh giá sai số lượng xương sườn của ông và tin rằng giới tính của một con dê phụ thuộc vào hướng gió thổi khi con dê đó được thụ thai. Nhưng Aristotle đã khám phá ra nhiều thứ kỳ diệu. Ví dụ, bạn cũng biết rằng khi đi máy bay, nếu bạn bị ù tai và bạn ngáp, thì sẽ có một âm thanh răng rắc vang lên trong tai bạn được thông. Đó là do có một đường ống thông từ bên trong tai với phần sau của cổ họng. Aristotle đã khám phá ra đường ống này, mặc dù điều này đã chìm vào quên lãng và được tái khám phá vào khoảng năm 1550. Ông cũng khám phá rằng cá heo không phải là cá và đàn ông có một con ông chúa. Aristotle không nghiên cứu động vật một cách riêng lẻ. Ông muốn liên hệ chúng với nhau cũng như phân loại chúng. Trước thời Aristotle, động vật chủ yếu được phân loại bởi số chân mà chúng có. 66, 67, 67, 68. Khỉ thật, ước gì việc này có thể kết thúc. 1, 2, 3. Aristotle quyết định phân loại động vật theo loại máu của động vật và loại trứng chúng đẻ nếu chúng đẻ trứng. Chúng ta vẫn dùng một hệ thống tương tự ở thời nay. Các sinh vật mặt trăng. Cũng như những người Hy Lạp cổ đại khác, Aristotle dành thời gian tìm hiểu vũ trụ và cố gắng giải thích tất cả mọi vật với một lý thuyết rất thô sơ. Ông nhận ra các sinh vật sống đều có liên hệ với một trong bốn nguyên tố đã được khám phá trên mặt đất. Cá là sinh vật thuộc về nước, được tìm thấy ở biển và sông. Cây trồng là sinh vật thuộc về đất, được tìm thấy trên mặt đất. Thú và chim thuộc về không khí, được tìm thấy trên không khí và bầu trời. Và các sinh vật lửa là trên mặt trăng. Ồ vâng, thưa ông chủ, trên mặt trăng. Điều này cho thấy một vấn đề lớn với Aristotle và các triết gia Hy Lạp cổ đại khác. Một khi họ đã ra quyết định về một lý thuyết nào đó, họ sẽ cố gắng bảo vệ nó, cho dù có bằng chứng hay không có. Trở về trường học. Sau vài năm vui vẻ khám phá quanh các mỏm đá và không vui gì với việc mổ xẻ động vật, Aristotle nghe được người bạn thời thơ ấu của mình là Philip, hiện là vua của Macedonia, mời ông đến dạy học cho con trai của mình. Vì vậy, Aristotle trở về Macedonia và trở thành gia sư cho Alexander 13 tuổi. Alexander, sau này được biết với tên gọi Đại Đế, đã tiến hành xâm chiếm được một nửa thế giới vào thời Hy Lạp cổ đại và đặt ra một loạt các thành phố mang tên Alexandria, làm cho việc du lịch sau này thêm rắc rối vì nhầm lẫn. Cũng không ai rõ giữa họ hòa hợp với nhau thế nào. Alexander có lẽ đã gửi cho Aristotle mẫu vật của các cây trồng thú vị mà ông ta khám phá ra ở bất kỳ nơi nào trên thế giới khi đi xâm chiếm nước khác. Nhưng ông này cũng viết một bức thư than phiền rằng Aristotle đem các bài đã dạy riêng cho Alexander ra giảng trước công chúng. Khó mà hiểu được lý do việc đó là một rắc rối, nhưng Alexander là một loại người nóng tính, vì các nhà xâm lược thường có xu hướng như vậy. Năm 335 trước công nguyên, sau 3 năm học, Alexander tiếp tục đi xâm lược và Aristotle trở về lại Athens. Nhưng ông vẫn buồn phiền về việc không được làm ông chủ của học viện. Vì vậy ông quyết định tìm đến một trường học khác. Không may là không có một trường học nào khác. Vì vậy ông tự sáng lập ra trường học của chính mình và đặt tên là Lyceum. Nơi đó hơi khác với học viện ở chỗ những người làm việc ở đó tập trung cao hơn vào toán học và quan sát sự vật. Và không như ở học viện, nó có cả thư viện và viện bảo tàng. Aristotle và học viện Lyceum trở nên nổi tiếng ngay sau đó. Thật ra hầu hết các tác phẩm còn tồn tại của Aristotle ngày nay là các bài giảng được chép lại tại Lyceum. Và đó là lý do chúng thường có vẻ hơi nghệt ngoạc và bẩn. Chào buổi sáng các sinh viên, bài giảng hôm nay là về... đợi một tí, tôi không đọc nổi chữ viết của chính mình. Nhưng điều làm cho chúng đặc biệt là sự khác biệt so với thơ ca, diễn văn và các mẫu chuyện kể của các triết gia Hy Lạp cổ đại khác. Chúng chỉ đơn giản là các chuỗi dữ liệu được liên kết bởi các lập luận logic. Mặc dù một số dữ liệu còn mơ hồ và một số lập luận còn khá lỏng lẻo, nhưng tất cả chúng đều rất hiện đại vào thời đó. Aristotle sống hạnh phúc tại Lyceum cho đến năm 323 trước công nguyên, khi Alexander chết. Đó là một tai họa với ông. Dân Athens không thích người Macedonia ở tại nước mình, và Alexander chết thì người dân được tự do hơn trong việc đã kích dân Macedonia. Aristotle đã sống quá lâu ở Macedonia và có quá nhiều bạn ở đó. Ông gắn bó với Macedonia nhiều hơn mức cần thiết. Do đó ông bị buộc tội không tôn trọng các vị thần. Điều tương tự đã diễn ra trước đó không lâu với một triết gia tên là Socrates, người bị tuyên án tử hình. Vì vậy Aristotle quyết định không chịu chờ chết. Ông di chuyển đến Canchis và vài tháng sau đó thì qua đời ở tuổi 62. Chúng ta thật sự không biết nhiều về việc ông đã chết như thế nào, nhưng dường như ông tự nhảy xuống biển vì ông không thể hiểu được thủy triều hoạt động như thế nào. Đây là một ví dụ về việc cuồng khoa học. Aristotle, đây là cuộc đời của ông. Đã khai hóa sinh học, thiên văn học và vật lý học, khám phá lớn nhất Làm thế nào để làm một nhà khoa học? Sở thích phi khoa học, mọi vật. Galileo Galilei và hệ mặt trời bí ẩn của ông. Sau khi Aristotle chết, nhiều triết gia Hy Lạp khác đi theo những điều ông đã truyền dạy, nhưng hầu hết không làm gì khác ngoài việc sao chép lại công việc của ông. Sách vở trong thư viện Lyceum thậm chí bị dời đến một thư viện siêu mới tại Alexandria, gồm đầy các bản sao chép màu, hệ thống kết nối Internet và các tạp chí thời thượng, hoặc các sản phẩm tương tự như vậy ở thời cổ đại. Sau đó, năm 146 trước công nguyên, Hy Lạp bị sáp nhập vào đế chế La Mã. Người La Mã giỏi về chiến tranh và quản lý, nhưng không có thời gian cho khoa học. Vì vậy khoa học không có tiến triển gì trong thời gian họ nắm quyền. Sau khi đế chế La Mã sụp đổ vào năm 285 sau công nguyên, châu Âu trở nên tĩnh lặng và khoa học chỉ tiến triển rất ít trong suốt 1.000 năm. Học viện của Platon và học viện Lyceum bị đóng cửa và thư viện lớn ở Alexandria bị tiêu hủy. Tuy nhiên, một số tác phẩm viết tay của Aristotle còn sót lại ở Ả Rập, và đến khoảng thế kỷ thứ 15, chúng được dịch sang ngôn ngữ Latin cùng với các tác phẩm viết tay Hy Lạp cổ đại khác và được phổ biến ở châu Âu. Mọi người bị thu hút và bắt đầu nghiên cứu các tư tưởng Hy Lạp cổ đại về nghệ thuật và triết học. Thời đại đó được gọi tên là thời kỳ phục hưng, có ý nghĩa là sự tái sinh. Một phần vì sự trùng hợp với ý tưởng trong Kinh Thánh rằng trái đất là trung tâm của hệ mặt trời, khoa học Hy Lạp được khuyến khích bởi giáo hội Thiên Chúa Giáo, lúc đó đang cai trị nước Ý và nhiều phần khác của châu Âu. Đặc biệt là lý thuyết của Aristotle được điều chỉnh và trở thành học thuyết chính thống trong nhiều thế kỷ. Nhưng trong khi một số lý thuyết khoa học cũ được phổ biến và tiếp cận khoa học, đặt câu hỏi, thí nghiệm đưa ra lý thuyết mới, thì lại không được phổ biến. Nghi ngờ Aristotle cũng không hẳn là nghi ngờ Kinh Thánh, nhưng cũng là một hành động rất nguy hiểm. Bất cứ ai muốn đào bới lý thuyết của Aristotle phải là người rất thông minh, can đảm, thẳng tính, hài hước và liều lĩnh, và phải có những người bạn nhiều quyền lực để bảo vệ họ. Galileo Galilei chính là một người như vậy. Chỉ có điều Galileo không biết khi nào thì nên giữ yên lặng. Điều đó rất có ích cho khoa học, nhưng không tốt cho ông. Tranh cãi vì khoa học. Galileo sinh tại thành phố Pisa, nước Ý, vào năm 1564. Bố ông là Vincenzo, một nhạc sĩ và một nhà khoa học nghiệp dư, đôi khi có xu hướng phê phán các bài giảng của Aristotle. Điều đó dẫn đến rất nhiều tranh cãi và Vincenzo sẵn lòng tham gia. Galileo thừa hưởng một phần tình yêu khoa học và bản năng tranh luận từ bố mình. Khi Galileo lên 10 tuổi, gia đình ông di chuyển từ Pisa đến Florence và ông bắt đầu đi học tại một tu viện địa phương, dạng một tòa nhà thuộc về giáo hội và rất phổ biến ở Ý vào thế kỷ 16. Chúng ta không biết nhiều về tuổi thơ của Galileo, nhưng có lẽ ông đã học về tôn giáo, tiếng Latin, toán học, ngữ pháp và logic học tại tu viện này. Tất cả những điều này trở nên rất có ích về sau. Sau đó, bố Galileo muốn ông trở thành bác sĩ và Galileo được gửi đến trường đại học Pisa để học. Tại đó, Galileo thấy mình không thích thú với việc học nghề bác sĩ. Ông thích các bài giảng về toán học hơn và thường lén tham gia các buổi học toán. Nhận được sự khuyến khích của giáo sư toán, ông quyết định bỏ ngành y để chuyển sang học toán. Ông đã phải tranh cãi với bố mình rất nhiều về việc đó. Ông thật sự cũng tranh cãi với nhiều người khác, thường xuyên đến nỗi ông được đặt cho biệt danh là người tranh cãi. Các cuộc tranh luận thường là về cách thức làm khoa học, làm thế nào các vật thể di chuyển, và việc sinh viên đại học thời ấy phải bận áo choàng La Mã trông ngớ ngẩn như thế nào. Chuyển động. Tất cả mọi người khác ở trường đại học đều nghĩ rằng nếu bạn muốn khám phá một điều gì đó, ví dụ như xem thời gian để một quả đạn pháo rơi từ một tòa tháp cao 54 mét xuống mặt đất là bao lâu, thì cách tốt nhất là hãy thử và xem kết quả. tính toán ra từ bản quy luật rơi của vật thể. Không, họ lại cho rằng cách tốt nhất là đi tìm một quyển sách cũ của Aristotle trong thư viện và tra cứu kết quả. Đây rồi, không cần phải tranh luận gì hết. Galileo nghĩ rằng tất cả các lời giải thích cần phải được thử nghiệm thông qua quan sát và thí nghiệm. Và đó là điều ông đã làm. Một ngày kia, khi đang nghe mọi người đọc kinh ở nhà thờ, ông chú ý đến một chiếc đèn vừa được thắp sáng. Nó đung đưa từ bên này sang bên kia và từ từ đung đưa chậm lại. Galileo không có đồng hồ vì thời đó chưa ai phát minh ra đồng hồ. Vì vậy, ông canh thời gian của nhịp đung đưa qua nhịp tim của mình và nhận thấy các nhịp đung đưa có cùng thời gian diễn ra như nhau, cho dù khoảng cách đung đưa là rộng hay hẹp. Thay vì chạy đến thư viện để tra cứu về các vật thể đung đưa, ông đã làm một số thí nghiệm và cuối cùng đưa ra một quy luật toán học đơn giản về quan hệ của độ dài của con lắc với thời gian đung đưa của nó. Quy luật con lắc. 1. Một con lắc mất cùng một thời gian như nhau để chuyển động từ phía này sang phía khác, cho dù khoảng cách chuyển động của nó là rộng hay hẹp. 2. Một con lắc mất cùng một thời gian như nhau để chuyển động từ phía này sang phía khác, cho dù trọng lượng của nó khác nhau như thế nào. 3. Một con lắc dài gấp 4 lần con lắc khác sẽ mất gấp 2 lần thời gian để chuyển động từ phía này sang phía khác. Galileo khám phá được thời gian để con lắc di chuyển không phụ thuộc vào trọng lượng của con lắc, và điều đó nghe khá kỳ quặc và không được giải thích đầy đủ cho đến khi Albert Einstein xuất hiện ở thời kỳ sau. Ông cũng nhận thấy toán học là một công cụ tuyệt vời để mô tả sự vật một cách chính xác. Năm 1585, Galileo rời đại học Pisa mà không nhận được bằng cấp gì. Bố ông không đủ tiền để lo cho ông theo học, vì vậy ông phải đi tìm việc làm. Ông trở về thành phố Florence và tiếp tục nỗ lực cho đam mê của mình. May mắn là ông có rất nhiều đam mê và cũng rất giỏi về toán, nên nhanh chóng được nhận làm gia sư môn toán. Nhờ tiếp tục theo đuổi đam mê đến mức cao nhất, ông kết bạn được với Marquis Guidobaldo del Monte, người đã giới thiệu cho ông làm giáo sư toán ở Pisa. Thế giới thật nhỏ bé, mức lương rất thấp, nhưng Galileo chấp nhận. Thế giới hoạt động như thế nào? Ở trường đại học, Galileo tiếp tục phong cách như hồi sinh viên. Ông tranh cãi về mọi thứ. Ông nói, trong việc tranh luận khoa học, sức mạnh của 1.000 người cũng không bằng lý lẽ nhỏ bé của một cá nhân duy nhất. Không có gì đáng ngạc nhiên là rất nhiều người cảm thấy bực bội với ông, nhưng ông cũng chẳng quan tâm. Ông cũng có những người bạn tốt và tự mình thấy hài lòng với việc áp dụng phương pháp quan sát, đo lường, thí nghiệm, biện luận, tính toán của mình để nghiên cứu sự chuyển động. Aristotle cũng đã luôn nói, bỏ qua sự chuyển động nghĩa là bỏ qua tự nhiên. Vì vậy đó là một đối tượng hiển nhiên để bắt đầu nghiên cứu khoa học. Như chúng ta thấy ở trang 18, Aristotle nhận thấy vật thể nặng rơi xuống nhanh hơn vật thể nhẹ. Cũng như hầu hết ý tưởng khác của Aristotle, ý tưởng này có ý nghĩa nhất định. Ví dụ như lông ngỗng rơi chậm hơn hòn đá, nhưng khi Galileo quan sát các hạt mưa đá nặng và nhẹ khác nhau cùng rơi xuống, ông chắc chắn rằng nói chung các vật thể rơi xuống cùng với một tốc độ, cho dù chúng nặng hay nhẹ thế nào. Ông không cho rằng một vật thể đang rơi nếu bị tách làm đôi lại giảm tốc độ được như Aristotle đã tuyên đoán. Tạp chí Phục Hưng, sốc vì quả cầu rơi từ tháp Pisa. Những người theo thuyết Aristotle sửng sốt vì những báo cáo chưa được kiểm chứng từ thành phố Pisa. Theo đó, một nhà vật lý quái đản nhưng nổi tiếng, Galileo Galilei, đã thực hiện một hành động táo bạo ngày hôm qua trước công chúng bằng cách thả rơi hai quả cầu đổ chì từ đỉnh tháp nghiêng lừng danh. Một quả cầu nặng gấp 20 lần quả kia, và theo lý thuyết của Aristotle, quả cầu nặng sẽ rơi nhanh hơn gấp 20 lần. Nhưng hai quả cầu lại chạm đất gần như cùng lúc, làm cho đám đông đại diện cho trường phái Aristotle quan sát bên dưới phải sững sờ. Trên thực tế, trên trái đất, lực cản của không khí làm cho các vật thể rơi ở tốc độ khác nhau, vật thể đặc rơi nhanh hơn. Do đó, một tấm chăn to nặng cỡ lớn sẽ rơi chậm hơn một hòn bi nhỏ và nhẹ. Tuy nhiên trong chân không, do không có lực cản của không khí, tất cả vật thể có tốc độ rơi bằng nhau. Nếu sự kiện thí nghiệm tháp nghiêng thật sự đã diễn ra, thì đó là vào năm 1591. Năm đó là một năm xấu. Bố Galileo qua đời, để lại cho ông trách nhiệm phải thanh toán các chi phí như của hồi môn cho đám cưới của em gái. Và tệ hơn nữa là hợp đồng của ông tại Đại học Pisa hết hạn. Vì ông đã chọc giận rất nhiều người, nên hợp đồng không được ký lại. Ông trở thành thất nghiệp. Tống con gái vào tu viện. Không lâu sau đó, Guido Bando tìm được cho ông một vị trí giáo sư khác tại Đại học Padua với mức lương hợp lý. Do đó, Galileo chuyển đến nơi đó và sống cùng với một người bạn giàu có tên là Gian Vincenzo Pinelli. Điều đó rất có ý nghĩa vì Gian Vincenzo có một thư viện khổng lồ và có quan hệ thân thiết với một số người có quyền lực cao nhất ở Padua. Galileo trở thành một giáo sư nổi tiếng, dạy toán, thiên văn học và cơ khí. Galileo cũng bắt đầu biết cách hưởng thụ và thường đi uống rượu, tham gia các dạ hội một cách hết mình. Một đêm nọ, sau một chầu nhậu điên đảo, ông và hai người bạn ngủ gục ở một căn phòng khách sạn và mở toang cửa hướng ra ngoài trời lạnh giá. Hai người bạn của ông trở bệnh sau đó và qua đời. Còn Galileo thì không bao giờ hồi phục hoàn toàn. Ông bị thấp khớp và đau nhức khắp người suốt phật đời còn lại. Mọi việc thật là có chút bí ẩn. Sau đó một thời gian, Galileo chuyển đến một căn nhà thuê. Ở đó ông thiết kế những vật có ích cho các nghiên cứu khoa học mới của ông. Đó là một công cụ dùng làm ống ngắm cho súng thần công, giải căn bậc 2, tính khối lượng thuốc súng cho các loại súng thần công khác nhau và nhiều tác dụng khác nữa. Ngoại trừ việc làm ra nước trà, ông gọi nó là la bàn quân sự. Và quân đội vốn là một nơi có tiền nhiều vô kể, rất thích nó. Ông bán được rất nhiều sản phẩm này và dành thời gian tìm kiếm những bạn bè quyền lực. Ông giao việc viết bản hướng dẫn sử dụng sản phẩm này cho một học trò cũ, Don Cosimo de Medici. Khi Galileo tròn 35 tuổi, ông lập gia đình với một phụ nữ tên là Maria Gambi và họ sinh được 3 người con. Việc không tổ chức đám cưới không làm họ mất vui, nhưng lại có ảnh hưởng đến hai người con gái của họ. Vì họ là con của một cặp vợ chồng không chính thức, họ không có khả năng lấy chồng theo phong tục bấy giờ. Galileo gửi họ đến một nhà nữ tu để sống phần đời còn lại, dù cho họ có thích hay không. Và điều đó chưa đủ tệ. Tu viện đó là một nơi rất ghê rợn. Những bộ hài cốt chôn trong sân tu viện thường kêu lách cách khi có người đi ngang qua đó. Một trong những con gái của Galileo, Virginia, cảm thấy hài lòng với cuộc sống ở tu viện. Cô và Galileo rất quan tâm lẫn nhau trong suốt phần đời còn lại của họ và thường gửi thư qua lại. Đáng buồn là những bức thư của Galileo đã bị thất lạc. Người con gái còn lại, Livia, bị cho là đầu óc có vấn đề. Nhưng nếu bạn cũng sống ở một nơi như vậy, thì bạn có khác gì không? Hệ mặt trời bí ẩn. Năm 1543, trước khi Galileo ra đời, một nhà khoa học người Ba Lan tên là Nicolas Copernicus đã xuất bản một quyển sách công bố việc trái đất quay quanh mặt trời. Aristotle và hầu hết những người khác đều giả định là mặt trời quay quanh trái đất. Và Kinh Thánh cũng xác nhận điều đó. Nhưng Galileo cho rằng Copernicus nói đúng. Và năm 1597, ông viết thư cho một nhà khoa học người Đức tên là Johannes Kepler để trao đổi về việc này. Trong khi đó, ông cũng cải tiến lý thuyết về vật thể rơi của mình cho đến khi hình thành một quy luật hoàn thiện. Khi ông đang hoàn thiện quy luật này, thì có một việc ly kỳ xảy ra. Một ngôi sao cách trái đất 2.000 triệu dặm đã nổ tung, tạo ra ánh sáng sáng hơn bình thường 100 triệu lần. Thật ra, vụ nổ này đã diễn ra từ năm 2.500 trước công nguyên, nhưng ánh sáng mất thời gian đi đến trái đất vào tận thời kỳ phục hưng. Những việc như thế có thể làm cho Aristotle bối rối rất nhiều, vì ông cho rằng những ngôi sao không hành động như vậy. Những ngôi sao được giả định là được tạo ra từ những vật liệu không thay đổi và không làm gì hơn là tỏa sáng lung linh và quay đều theo vòng tròn. Theo Aristotle, phần duy nhất của vũ trụ có sự vật thay đổi là trong quỹ đạo của mặt trăng. Do đó, những ngôi sao phải nằm trong đó, chứ không quá cách xa. Tạp chí Phục Hưng, ngôi sao lớn xuất hiện. Tất cả mọi người hay quan sát bầu trời gần đây không thể nào nhận ra một ngôi sao mới vừa xuất hiện. Nó thu hút sự chú ý của mọi người trên trái đất cũng như trên không trung. Khẳng định của những người theo thuyết Aristotle rằng ngôi sao này phải ở trong quỹ đạo của mặt trăng đã bị Galileo phủ nhận. Ông đã tính ra rằng ngôi sao này không thể ở đó. Nếu nó nằm ở đó, người ta đã nhìn thấy nó trên bầu trời. Không ở vị trí này thì cũng ở vị trí khác. Những người theo thuyết Aristotle không quan tâm lắm. Hôm nay, một người phát ngôn của họ đã phát biểu: tại sao ông ta lại phải đi quan sát các sự vật vốn đã được giải thích rõ ràng trong sách của Aristotle? Việc tranh luận như thế này đã làm Galileo nổi danh vang dội. Sau đó ông thường được người khác nhờ xem tử vi. Đó là công việc mà những người nổi tiếng thời đó thường làm, thay vì trả lời phỏng vấn trên các chương trình TV như ngày nay. Và khi đó, các dự báo này cũng không được chính xác như ngày nay. Ví dụ như năm 1609, Galileo dự báo Ferdinand đệ nhất de Medici, công tước xứ Tuscany, sẽ sống rất thọ và hạnh phúc. Nhưng 21 ngày sau, Ferdinand đã chết. Mặc dù làm phát sinh một số rắc rối, nhưng công việc này cũng rất có ích. Ferdinand chết làm cho Cosimo, học trò cũ của Galileo, trở thành ngài công tước đời thứ hai. Điều này rất lý tưởng cho Galileo, vốn muốn có một công việc nhàn hạ trong cung đình. Cosimo là loại người của Galileo, có quyền lực và là thành viên của một gia đình rất quan tâm đến vũ trụ. Vì vậy tên của ông cũng rất dễ thương và phù hợp. Ông nội của Cosimo thậm chí còn tự gọi mình là Sao Mộc. Sau đó, một sự việc đã diễn ra làm cho Galileo từ một nhà khoa học nổi tiếng với các ý tưởng mới về thiên văn học, một lý thuyết ly kỳ về sự chuyển động, trở thành một danh nhân khám phá ra một vũ trụ hoàn toàn mới. Ông nghe nói có người đã phát minh ra một ống tròn gắn thủy tinh ở hai đầu, dùng để nhìn các vật thể ở xa rõ ràng hơn. Với mô tả mơ hồ đó và trí thông minh khác thường của mình, Galileo tự thiết kế một phiên bản mới của dụng cụ này với chức năng tốt hơn rất nhiều. Kính viễn vọng là một dụng cụ mới vĩ đại, ai cũng muốn có một chiếc. Với hầu hết mọi người, đó là những thứ đồ chơi đắt tiền, nhưng với Galileo, chúng là những dụng cụ nghiên cứu. Năm 1609, ông dùng kính viễn vọng tự chế của mình để quan sát bầu trời và khám phá được những dãy núi trên mặt trăng, hàng triệu ngôi sao mà trước đó chưa ai từng thấy. Bốn mặt trời của Sao Mộc, một hành tinh đã thay đổi hình dạng, cũng là sao Kim nhưng trong một giai đoạn khác. Một hành tinh với hai lỗ tai hay vật gì đó, thật ra là các vòng tròn của sao Thổ. Bí mật của khoa học. Là nhà thiên văn học đầu tiên trong lịch sử loài người dùng nhiều hơn hai mắt, Galileo mở ra cánh cửa để mọi người quan sát các vật thể trong không trung vốn có thể bị ẩn giấu mãi mãi trước loài người, hoặc ít nhất cũng cho đến lúc có một ai khác có thể nhìn ra. Galileo nhanh chóng viết và xuất bản một quyển sách tên là Thông điệp của các ngôi sao, và mọi người tranh nhau đọc một cách thích thú. Ông không đề cập đến các lỗ tai của sao Thổ, nhưng gửi khám phá của mình cho các nhà thiên văn học cùng chí hướng, trong đó có Kepler, dưới dạng tráo chữ: tôi quan sát thấy hành tinh to nhất có cấu trúc ba phần. Bạn ơi, tôi quấn sắt cây hành tiên to nhất cho cấu trúc ba phần. Nhưng không nhà thiên văn học nào hiểu điều đó. Điều đó cũng phải thôi, vì sao Thổ không có cấu trúc ba phần nào hết. Đó chỉ là các vòng sáng bao quanh nó. Tất cả những khám phá làm cho Galileo chắc chắn rằng Aristotle đã sai về lý thuyết khi cho rằng tất cả mọi vật trong vũ trụ quay quanh trái đất. Ông có thể nhìn thấy các mặt trăng của sao Mộc không quay quanh trái đất, và sự thay đổi về hình dạng và kích thước của sao Kim chỉ có ý nghĩa khi nó quay quanh mặt trời. Ngoài việc khám phá ra hàng loạt thông tin mới về vũ trụ, trong vòng chỉ 10 phút, khám phá của Galileo đem lại một lợi ích kinh tế lớn. Ông dâng quyển sách Thông điệp của các ngôi sao lên Cosimo đệ nhị, ca ngợi về thành tựu của Cosimo Medici và gọi các mặt trăng ông khám phá được là các vì sao của Medici. Hành vi xu nịnh này có hiệu quả và Cosimo phong Galileo làm nhà toán học giỏi nhất đại học Pisa và nhà triết gia và nhà toán học của đại quận công. Nếu bạn nghĩ rằng đó là một danh hiệu quá dài, hãy chờ xem danh hiệu ngắn mà Galileo thích hơn ở bên dưới. Tuyển nhân viên, vị trí, nhà toán học giỏi nhất đại học Pisa và nhà triết học và nhà toán học của đại quận công. Lương cao. Ngày bắt đầu tháng 10 năm 1610. Trách nhiệm chính, không làm gì cả. Phù hợp với các ứng viên sinh tại Pisa, 46 tuổi và mang tên Galileo. Đại quận công cao quý Cosimo đệ nhị là nhà tuyển dụng công bằng với mọi ứng viên. Tuy Galileo làm việc gì cũng tốt, nhưng sự thành công, thông minh và nếu nói thẳng thắn là sự sắc sược và cao ngạo của ông đối với những người bất đồng ý kiến làm cho một nhóm các nhà khoa học nổi giận, ghen tị và tìm cách trả thù. Ông gọi họ là Liên đoàn Bồ Câu vì tên của người đứng đầu nhóm này là ông Bồ Câu, Mr. Dovers. Năm 1611, ông đến Rome để ứng cử vào Hội Khoa học lần thứ nhất của thế giới. Hội này được đặt tên là Hội Mắt Linh Miêu vì Linh Miêu, mèo rừng, nổi tiếng về thị lực kỳ diệu của chúng. Các mặt trăng dành cho ai? Năm 1611, một nhà thiên văn học người Đức tên là Christopher Sainer nhận thấy có một số chấm đen trên mặt trời và cho rằng đó là các ngôi sao nhỏ. Galileo không đồng ý và công bố một số lá thư cho rằng đó là các điểm nằm trên bề mặt mặt trời. Thêm vào đó, ông viết một ít nội dung than thở về sức khỏe mình và cũng đề cập đến việc trái đất quay quanh mặt trời. Kẻ thù của Galileo bắt đầu tấn công. Ông quá thông minh và không thể bị đánh bại bằng cách chứng minh là lý thuyết của ông sai. Một số họ đã thử và bị ông làm cho ê mặt. Vì vậy họ quay sang chỉ trích ông về mặt tôn giáo. Một bài thuyết giảng được lưu truyền kết tội Galileo là kẻ dị giáo. Galileo là một người theo đạo Công giáo, nhưng ông vẫn cho rằng điều mà Kinh Thánh đã dạy về khoa học là rác rưởi. Nhưng chỉ trích Kinh Thánh là một việc rất nguy hiểm. Nhiều người đã bị thiêu sống vì tội này. Galileo không chỉ trích Kinh Thánh. Ông chỉ trích Aristotle. Nhưng giáo hội lại chấp nhận và sử dụng khoa học của Aristotle, dù nhiều hay ít. Vì vậy, kẻ thù của Galileo chỉ cần chỉ ra điều đó và Galileo gặp rắc rối lớn. Ông bị buộc phải tham gia nhiều cuộc tranh luận khác nhau và phải chứng minh niềm tin khoa học của ông không mâu thuẫn với Kinh Thánh. Và vì Kinh Thánh đã viết ra những điều như Chúa đã cố định trái đất là nơi của nó, không di chuyển mãi mãi. Điều đó là một việc hết sức khó khăn. Galileo rất có kỹ năng tranh cãi một cách thông minh để đưa ra các lý luận không sai với Kinh Thánh. Nhưng đó là một cuộc chiến dai dẳng. Vì lý do những người viết ra Kinh Thánh đã chắc chắn rằng trái đất đứng im một chỗ, giả như họ suy nghĩ kỹ về điều đó. Ngoài ra, đạo Công giáo quy định rằng việc phê bình Kinh Thánh là một tội lỗi lớn. Và dù sao, việc bắt bẻ câu chữ cũng không phải điều Galileo muốn làm, mặc dù ông rất giỏi về việc này. Ông muốn làm một nhà khoa học thực sự để tìm hiểu thêm điều gì là đúng và điều gì không đúng. Không như những người khác, chỉ cố biện luận cho những khám phá mơ hồ không có thật. Một số linh mục thậm chí từ chối nhìn vào kính viễn vọng để xem bầu trời như thế nào, vì họ tin rằng không có gì để xem cả. Một số thì cho rằng các mặt trăng của sao Mộc không tồn tại bởi vì không thể nhìn thấy được bằng mắt thường, nghĩa là chúng không có bất kỳ lợi ích nào với con người. Vì vậy, Chúa không mất thời gian để tạo ra chúng. Họ cũng nói rằng các ngọn núi trên mặt trăng không chứng minh được là Aristotle đã sai khi ông cho rằng mặt trăng có bề mặt trơn láng, bởi vì có thể có một bề mặt trơn láng vô hình bao phủ toàn bộ mặt trăng, bao gồm cả các dãy núi và những thứ khác. Galileo trả lời, thật ra, trên bề mặt đó lại có các dãy núi khổng lồ vô hình nữa. Galileo không cho rằng Kinh Thánh là một tài liệu đáng đọc nếu bạn cần khám phá thế giới, và các tác phẩm của Aristotle cũng vậy. Quyển sách ông đề cập là một quyển sách lớn hơn nhiều. Ông nói rằng sự thật đã được viết lên quyển sách lớn này, vũ trụ, và nó luôn luôn mở ra trước mắt chúng ta, nhưng không thể hiểu được nếu không học ngôn ngữ của nó trước tiên để dịch ra các ký tự mà nó viết. Nó được viết bằng ngôn ngữ toán học. Bí mật của khoa học. Nhận định của Galileo về việc toán học có thể được sử dụng để mô tả thế giới, cũng như quy luật vật thể rơi hay quy luật con lắc của ông, cũng là những điều cho phép ông và các nhà khoa học khác lần đầu tiên có thể không chỉ mô tả được những việc diễn ra trong vũ trụ mà còn dự báo và kiểm soát được chúng. Năm 1615, Galileo quyết định đưa vấn đề lên cấp cao nhất, đến giáo hoàng La Mã. Đó là một hành động sai lầm. Giáo hoàng Paul Đệ Ngũ không ưa khoa học và thiết lập ra một hội đồng để quyết định xem quan điểm của Galileo có mâu thuẫn với Kinh Thánh hay không, mà không cần suy xét Kinh Thánh là đúng hay sai. Hội đồng này quyết định là có việc đó và Galileo bị quở mắng đích đáng. Ông cũng được dự báo rằng trừ khi ông từ bỏ lý thuyết của mình, ông bị cấm thảo luận ý tưởng về việc trái đất chuyển động bất cứ lần nào nữa. Galileo khéo léo chấp nhận điều ông được yêu cầu, trái với lệ thường, và do đó ông không bị cấm. Nhưng kẻ thù của Galileo ở khắp mọi nơi, họ lan truyền việc Galileo bị cấm thảo luận ý tưởng của mình ra khắp nơi. Rất mưu mô. Nhưng Galileo còn mưu mô hơn. Ông xin một bản tuyên bố chính thức về việc mình không bị cấm, để phòng khi cần dùng đến. Và 16 năm sau, ông đã phải dùng đến nó. Những ngày gian khó. Lúc này, điều Galileo cần làm là giữ yên lặng về các vấn đề liên quan đến thiên văn học và tập trung vào các chuyển động hay điều gì khác. Nhưng vài năm sau đó, khi ông trở về Rome một lần nữa, ông lại lao vào viết lách và diễn thuyết để biện hộ cho Copernicus. Một lần nữa, khi ba sao chổi xuất hiện và một nhà thiên văn học công giáo tên là Orazio Grassi tuyên bố chúng quay quanh trái đất theo quỹ đạo của mặt trăng, thì tốt nhất Galileo nên giữ im lặng. Nhưng thật là vớ vẩn. Và nhân tiện, tôi xin khẳng định là trái đất di chuyển. Galileo có thể cảm thấy đã an toàn vì thời đó đã có một giáo hoàng mới là Urban Đệ Bác. Urban khá quan tâm đến khoa học và thật sự thích một trong số các tác phẩm của Galileo, đến nỗi ông nhờ người khác đọc cho ông nghe lúc ăn trưa. Galileo đến Rome để gặp ông ta và họ trao đổi vui vẻ với nhau, cùng thử một chiếc kính viễn vọng Galileo làm riêng cho Urban. Galileo hy vọng giáo hoàng này có thể cho phép ông nói điều mình thích. Nhưng có một vấn đề nhỏ, đó là Urban chắc chắn rằng trái đất là trung tâm của hệ mặt trời. Tuy nhiên, ông và Galileo đồng ý rằng Galileo cần dành thời gian viết một quyển sách giải thích về cả hai lý thuyết mặt trời là trung tâm vũ trụ và trái đất là trung tâm vũ trụ, một phần để cho thấy giáo hội không xử lý phiến diện. Nhưng Galileo không được kết luận rằng quan điểm mặt trời là trung tâm là đúng. Vũ trụ nào? Trong 6 năm sau đó, Galileo tập trung viết một quyển sách của mình, một trong những tác phẩm lớn nhất từ trước đến lúc đó. Tựa đề quyển sách là Đối thoại của Galileo Galilei, Linh Miêu, nhà toán học đặc biệt của Đại học Pisa và nhà triết học và toán học của Đại quận công cao quý xứ Tuscany. Trong buổi họp 4 ngày, đâu là thảo luận về hai hệ thống chính của thế giới, trường phái Ptolemy và trường phái Copernicus, đề xuất tạm thời về các lý do triết học và vật lý học như là hai mặt của một vấn đề. Sau khi bạn đã đọc xong tựa sách, vốn thường được viết tắt là Hai hệ thống thế giới, đến phần nội dung, bạn sẽ thấy hay tuyệt vời. Nó được viết dưới dạng một vở kịch gồm ba nhân vật. Một người cho rằng trái đất quay quanh mặt trời, một người nghĩ rằng mặt trời quay quanh trái đất, và người còn lại thì trung dung. Đáng tiếc là, trong đó có phần viết về các cơn thủy triều chứng minh là trái đất di chuyển, là nội dung sai. Các cơn thủy triều được tạo ra bởi lực hút của mặt trời và mặt trăng, Nhưng vào thời đó, luật hấp dẫn chưa được khám phá. Bằng chứng rõ ràng nhất trong sách về sự chuyển động của trái đất là việc các hành tinh thay đổi kích thước trên bầu trời, là điều không thể xảy ra nếu bạn nghĩ rằng chúng quay quanh trái đất. Quyển sách này cũng trình bày thuyết tương đối lần đầu tiên. Galileo cho biết các vật thể bên trong khoang tàu không bị ảnh hưởng bởi sự di chuyển nhẹ nhàng của con tàu. Galileo có thể đã viết quyển sách này nhanh hơn nếu em trai ông không chuyển đại gia đình đến sống cùng ông khi đó, với lý do để họ tạo ra niềm vui cho ông. Quyển sách là một tin tốt lành cho lịch sử khoa học, nhưng là một tin xấu với Galileo. Thật sự là một tin rất xấu. Sổ tay bí mật của giáo hoàng Urban. Tôi chăm chú đọc quyển sách mới của Galileo cho đến khi Eric báo với tôi rằng nhân vật giả tưởng trong sách có thể là chính tôi. Và rất rõ ràng là Galileo không đề xuất tạm thời các lý do triết học và vật lý học như là hai mặt của một vấn đề, như tựa sách đã nêu. Ông ta đã chứng minh và kết luận rằng trái đất quay quanh mặt trời, trong khi tôi đã nhiều lần bảo ông ta rằng điều đó không đúng. Quyển sách bị cấm phát hành và Galileo bị bắt đến Rome để chờ điều tra chính thức. Năm 1633, ông phải di chuyển một đoạn đường dài. Ông đã 69 tuổi. Vào thời đó, hầu hết người ta đã chết trước độ tuổi đó. Sau này, Galileo cũng mong là mình được chết sớm như người ta. Swiss, nhà khoa học bí mật. Galileo không có sự lựa chọn khác. Chết, bị bắt giam và tra tấn đều được định trước, mặc dù không theo đúng thứ tự như vậy. Và giáo hoàng thật sự rất bực bội. Một nhà bình luận đã nói rằng ông ta dường như vỡ tung. May mà Galileo đã có văn bản chính thức về việc ông không bị cấm nhận xét rằng trái đất có di chuyển, đã được trình bày trong các trang trước. Tuy nhiên, ông bị buộc phải tuyên bố rằng trái đất tuyệt đối không di chuyển một cm nào về bất kỳ phía nào, bị cấm viết bất cứ điều gì và bị tuyên án bỏ tù suốt đời. Ồ, thật là quá đáng khi giáo hội tuyên bố không đàn áp các cuộc tranh luận khoa học, phải không? May mắn là ngoài kẻ thù Galileo cũng có nhiều bạn bè, và cuối cùng ông được phép thụ án chung thân tại nhà gần tu viện nữ của con ông ở ngoại ô Florence. Ông sống nốt những ngày cuối đời ở đó dưới chế độ giam giữ tại nhà, và các lá thư ông gửi phải ghi nhan đề là gửi từ trong tù. Nhưng ông cũng được phép thăm con gái, và ông còn cố tiếp vài người khác để nói chuyện khoa học với họ rất lén lút. Và đến năm 1638, tạp chí Phục Hưng, sự kinh ngạc khó hiểu về khoa học. Nhà khoa học bị buộc tội, Galileo đã trở lại. Quyển sách mới nhất của ông đề cập không chỉ là một mà hai môn khoa học mới. Mặc dù bị giam giữ tại nhà và bị nghiêm cấm tham gia khoa học, Galileo đã âm thầm viết quyển sách và lén chuyển nó đến Hà Lan để xuất bản. Cũng như quyển sách trước của ông, những bài thuyết trình và chứng minh toán học liên quan đến hai khoa học mới rất thú vị. Một lần nữa, sách được viết dưới dạng thảo luận chuyên môn giữa ba người, một người trong số đó khá ít nói. Hai môn khoa học này liên quan đến các vật thể chuyển động và sức mạnh của vật liệu. Sách có đầy đủ các dữ liệu thú vị, các khám phá kỳ lạ và các thử nghiệm mới mẻ. Không khí nặng bao nhiêu, âm thanh và ánh sáng di chuyển nhanh thế nào, có phải mọi thứ được tạo thành từ nguyên tử? Hãy đọc quyển sách thu hút công chúng mới nhất của Galileo và khám phá. Dĩ nhiên là trừ khi bạn sống ở Ý. Con gái cưng của Galileo chết năm 1633, và khi quyển sách Hai môn khoa học mới được xuất bản, ông bị mù nhưng vẫn tiếp tục làm việc. Một trong những việc cuối cùng ông làm là phát minh ra nền tảng cho một cái đồng hồ quả lắc mà ông nhờ con trai vẽ hình lại cho mình. Ông tránh đề cập đến hệ mặt trời, nhưng quyển Hai hệ thống thế giới, mặc dù bị giáo hội cấm suốt hai thế kỷ, đã nêu rõ và lý thuyết hệ mặt trời đã trở nên được chấp nhận bởi hầu hết các nhà khoa học. Galileo Galilei, đây là cuộc đời của ông. Khai hóa thiên văn học và vật lý học. Các khám phá lớn nhất: quy luật chuyển động, quy luật con lắc, quy luật vật thể rơi, các mặt trăng của sao Mộc, cấu trúc của hệ mặt trời, Sở thích ngoài khoa học: uống rượu. Mặc dù chưa bao giờ khiêm tốn đúng mức, hoặc chẳng khiêm tốn tí nào, Galileo cũng viết trong quyển Hai môn khoa học mới rằng mọi thứ đang mở cửa ra với môn khoa học bao la và kỳ diệu này. Những phương pháp và công cụ được khai phá bởi những đầu óc giỏi giang hơn tôi sẽ khám phá ra những góc cạnh xa xôi của khoa học. Một trong những bộ óc vĩ đại như thế được sinh ra vào năm 1642, năm Galileo qua đời.